Xin kính chào Hội Thánh, kính mời Hội Thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong Thi Thiên 103 từ câu 1 đến câu 18. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chích của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các diền mối Ngài đặng làm theo. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Xin kính chào Hội Thánh. Xin chúng ta cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Chúng con kính lạy Chúa, là Đức Chúa Trời chúng con. Đây là thời giờ mà chúng con học lời của Chúa. Lạy Thánh Linh của Chúa, xin dẫn chúng con vào lẽ thật lời của Ngài. Xin Chúa dùng con đem lời của Chúa đến cho dân sự của Chúa. Và xin Chúa cho chúng con, nhắc nhở chúng con qua lời của Ngài, để chúng con sống với lòng biết ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Để thay đổi một loạt bài của sách Philip, buổi sáng nay tôi cậy ơn Chúa dùng Thi Thiên để nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn của Chúa. Người Việt chúng ta rất quý trọng ơn nghĩa. Bằng chứng là ở trong Việt ngữ có nhiều từ nói đến cách cảm ơn, cách mà mình đáp ứng ơn huệ. Và chúng ta sẽ lần lượt suy gẫm những từ đó. Trước hết chúng ta có từ biết ơn. Biết ơn là ý thức rằng mình đã được một người nào đó làm ơn cho mình. Ơn là những gì người khác làm cho mình. Biết ơn cũng hàm ý rằng đây là một điều quan trọng mà mình đã biết ơn người làm ơn huệ cho mình. Trước hết chúng ta phải biết ơn rồi mới có thể nói đến chuyện tạ ơn hay là cảm ơn được. Biết ơn là bước đầu quan trọng trong sự cảm ơn. Nhưng biết chỉ mới có thể ở phần lý trí, cần có phải biết bước thứ hai, cảm ơn, tức là phần tình cảm. Từ cái chỗ biết ơn, chúng ta sẽ cảm động trước cử chỉ tấm lòng ưu ái của ân nhân dành cho mình. Trong những tháng vừa qua, cộng đồng người Việt của chúng ta đã tổ chức nhiều kỷ niệm 40 năm định cư trên đất Úc, kỷ niệm 1975-2015, và có những chương trình cảm ơn nước Úc. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam, trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây. Để tri ân người dân và đất nước Úc đã cưu mang mình suốt 40 năm qua, biết ơn, cảm ơn thì chưa đủ, chúng ta cần phải nhớ ơn. Trong tinh thần cảm ơn của người Việt đối với nước Úc, tôi muốn dùng lời của Chúa để nhắc nhở mỗi chúng ta biết ơn Chúa và nhớ đến ơn Ngài. Trong phần Kinh Thánh Thi Thiên hôm nay 103, tác giả tự nhắc nhở bản thân mình chớ quên các ơn huệ của Ngài. Đối với tác giả và hết thảy chúng ta, Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, Ngài tha thứ hết mọi tội lỗi của con dân Ngài. Do đó chúng ta cần phải biết ơn Chúa tha thứ cho mình. Thi Thiên 103 bắt đầu bằng một lời kêu gọi đặc biệt: hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ơn huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Chỉ có ba câu kinh thánh ngắn ngủi này, nhưng mà chữ tôi được tác giả lặp đi lặp lại đến 5 lần. Ở đây không phải David muốn đề cao cá nhân bản thân của mình, nhưng mà ông muốn bày tỏ sự từng trải của bản thân về quyền năng tha tội của Đức Chúa Trời. Mỗi cá nhân con dân của Chúa phải có từng trải của sự tha tội và giải cứu của Đức Chúa Trời. Nếu không, chúng ta đọc Kinh Thánh chỉ như là một sự kiện lịch sử và nó có không có liên quan gì đến với chúng ta. Thi Thiên 103 có mục đích nhắc nhở mỗi con dân của Chúa phải biết ơn của Ngài, nhưng phải thành thật mà nói, lòng biết ơn của chúng ta thường lãng quên theo thời gian. Quên là một căn bệnh phổ biến. Trong Kinh Thánh có ghi lại câu chuyện khi Chúa Giê-xu đi lên trên thành Jerusalem thì có 10 người phun đi ra đón Ngài, bởi vì họ sợ đối với người Do Thái họ không được đến gần người không có bệnh, bởi vì sợ người đó bị ô uế, cho nên họ đứng đằng xa xa mà kêu Chúa thương xót họ, chữa lành cho họ. Và Chúa Giê-xu đã chữa lành cho họ, nhưng mà chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa. Nếu tính theo tỷ lệ phần trăm, xin quý ông bà cho tôi biết bao nhiêu phần trăm quên ơn Chúa? 90%. Nếu như vậy, điều này chứng minh chỉ qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy là 9 trên 10 có một người trở lại thôi. Còn những người kia Chúa hỏi, không phải mọi người đều được chữa lành sao? Còn 9 người kia đâu? Vì vậy, chúng ta cần phải nhắc đi nhắc lại và nuôi dưỡng lòng biết ơn Chúa. Từ linh hồn không chỉ nói đến phần phi vật chất của con người, mà chỉ về toàn bộ con người, đó là linh, hồn và thể xác. Như ý tác giả nói thêm sau đó, mọi điều gì ở trong ta. David nhắc nhở bản thân của mình hãy tôn ngợi Chúa bằng trọn con người mình với tất cả những gì mình có. Đó là một biểu hiện sâu sắc của lòng biết ơn đối với Chúa. Và đối với những cảm xúc này, ông không cho phép mình quên những điều Chúa làm cho ông. Một lần nữa, ông tự nhắc nhở bản thân chớ quên các ân huệ của Ngài. Chắc chắn rằng Chúa ban ơn trên đời sống của David cũng như cho mỗi con dân của Ngài, những cái ơn mà chúng ta không thể nào đếm hết. Tại đây David nhấn mạnh những ơn mà chúng ta cần ghi nhớ, đó là ơn tha tội. Ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi. Thật, chúng ta không thể nào diễn tả được sự mầu nhiệm của ân sủng Đức Chúa Trời khi mà Ngài khiến một người với một tội đỏ như hồng điều được trở nên trắng như tuyết, như lời của Chúa phán. Bây giờ hãy đến, chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Chỉ nhờ huyết của Chúa Giêsu, con một của Ngài, Chúa Giêsu đã đến và dùng sự chết để đền tội làm giá chuộc cho mọi người, ban cho nhân loại một của báo thật, đó là sự cứu rỗi linh hồn của mình. Ngoài Chúa Giêsu, không thể có một con đường nào, một người nào có thể tha thứ tội ác của mình. Từ trước đến nay có nhiều triết lý dẫn con người, dẫn thế gian đi tìm chân lý, nhưng mà tất cả chỉ là những con đường lòng vòng không đoạn kết. Con người mệt mỏi theo đuổi cho đến cuối cùng, nhưng mà suốt cuộc đời của mình cũng không tìm được đáp số. Có nhiều tôn giáo đưa ra một viễn ảnh huy hoàng và bảo con người hãy cố gắng, hãy cố gắng. Nhưng mà cố gắng cách mấy rồi cũng chết lần, chết mòn trong tội lỗi mà thôi. Trước khi David đưa chúng ta đến với Chúa là đấng tha thứ, ông quay lại với con người của mình, một con người gian ác. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng mà gói trọn con thân phận con người của mình. Chúng ta thật không biết rõ David làm bài thơ này vào dịp nào, nhưng mà có lẽ sau khi ông đã ăn năn về tội ngoại tình và tội giết người được ghi ở trong Sa-mên nhì chương 11. Đây là tâm trạng của David khi biết rõ tội của ông được Chúa tha thứ. Giống như David, chúng ta chỉ là một con người yếu đuối, một con người bị tội lỗi khống chế, đáng bị hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Nhưng mà ân sủng của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu, Ngài đã chọn tha thứ tội ác chúng ta. Đấng đã ban con Ngài xuống thế gian để cất những tội lỗi đè nặng trên đời sống chúng ta, ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi. Tiếp tục, tác giả cho thấy Chúa là đấng chữa bệnh, Ngài chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Trước hết chúng ta phải lưu ý rằng bệnh tật phải đến, phải được tha thứ sau khi tội lỗi. Tội lỗi phải được tha thứ trước mới được chữa lành. Thuộc thể có liên hệ với thuộc linh. Tuy nhiên chúng ta biết không phải tất cả mọi bệnh tật đều là hậu quả của tội lỗi, nhưng mà có một số bệnh, đây là hậu quả trực tiếp của tội lỗi. Do vậy, trong kinh nghiệm thực tế, chúng ta biết không phải mọi bệnh tật của mình được Chúa chữa lành. Nếu mà mọi bệnh tật của chúng ta được Chúa chữa lành, thì con dân của Chúa sẽ không trở về thiên đàng ở với Chúa. Khi Ngài sắp liệt khỏi thế gian, Ngài đã nói với các môn đồ rằng: ta đi sắm sẵn chỗ ở cho các ngươi. Chúa nói: khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Như vậy, sớm muộn gì rồi chúng ta cũng sẽ qua đời. nếu Chúa chưa đến ở trong lúc này. Vậy câu Ngài chữa lành mọi bệnh tật của ngươi muốn nói gì? Một trong những danh xưng của Đức Chúa Trời đó là Jehovah Rapha, là đấng chữa lành. Đức Chúa Trời có quyền năng chữa lành mọi bệnh tật. Đối với Chúa không hề có bệnh nan y. Chúa có thể chữa bằng nhiều cách. Ngài có thể dùng những phương tiện ở trong thiên nhiên. Khi những ngày Chúa Giêsu thi hành chức vụ, có những người mù đến với Chúa thì Ngài lấy nước miếng hòa với đất và thoa lên mắt của họ thì họ được lành. Có khi thì Chúa chỉ dùng một lời phán thì họ cũng được lành. Trong thời gian Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở trên đất, Chúa thật sự đã chữa lành tất cả mọi bệnh tật đã được đem đến với Ngài. Và cho dù có quyền năng chữa lành thì con dân của Chúa cũng không có quyền đòi hỏi mình được chữa lành mọi bệnh tật. Vì trong các câu kế, chúng ta được nhắc nhở về sự ngắn ngủi của đời người. Chúa là nguồn của sự chữa lành, cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Nhưng không phải mọi bệnh tật của chúng ta đều được Chúa chữa lành, vì điều đó nằm ở trong chương trình của Ngài. Nhưng mà nếu được chữa lành, chúng ta cần nhận biết quyền năng và lòng thương xót của Ngài để có thể biết ơn Chúa. Không những Chúa chữa lành, nhưng mà Chúa cũng còn cứu chuộc mạng sống chúng ta. Chúng ta phải biết ơn cứu chuộc của Ngài. Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều độ cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho người bị hà hiếp. Chúa không chỉ cứu chúng ta khỏi chốn hư nát của địa ngục, nhưng mà Ngài luôn ở cùng, giữ gìn và giải cứu chúng ta ra khỏi những tai ương thảm họa. Như David đã từng ca ngợi, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ mình. Dầu khi tôi đi trong trùng bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Đây là một câu thi thiên quen thuộc đối với tất cả con dân của Chúa. Qua lời làm chứng vừa qua, chúng ta thấy Chúa thật sự đã giữ gìn cho con dân của Ngài qua nhiều tai nạn. Lẽ ra tai nạn có thể xảy ra, nhưng mà bởi lòng thương xót của Chúa, Chúa đã giữ gìn họ. Là con dân của Chúa, chắc hẳn quý ông bà anh chị em có nhiều kinh nghiệm về sự giải cứu này. Không những Chúa cứu chuộc mạng sống của con dân Ngài, mà Ngài còn lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão triều độ cho chúng ta. Đây là một vương niệm tuyệt diệu nhất cho những người từng là tội nhân, không đáng được yêu thương, nhưng mà lại được Chúa yêu thương bằng tình yêu đời đời và không thay đổi. Hằng ngày được bao phủ bởi lòng thương xót của Ngài. Và rồi chẳng những vậy thôi, Chúa còn làm cho chúng ta thỏa mãn các vật ngon trong lúc chúng ta còn sống. Ngài làm cho chúng ta được mãn nguyện tấm lòng khao khát. Chúa không từ chối ban những điều tốt đẹp cho con dân Ngài, là những người bước đi trong chính trực, bước đi trong đường lối của Ngài. Với những ơn này thì tuổi đang thì của chúng ta sẽ phục hồi lại như chim phụng hoàng. Cho dù thời gian, cho dù bệnh tật hay tai nạn có làm thân thể chúng ta hao mòn, nhưng nó sẽ không tác động ở trong tâm linh của chúng ta. Như Phaolô đã nói, vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng hơn. Ngược lại với tâm linh, có thể mạnh mẽ hơn. Khi mới tin Chúa, chúng ta là người mới sanh ở trong nhà Chúa, vì là con đỏ cho nên còn yếu đuối. Nhưng mà ở lâu năm ở trong Chúa, trong nhà Chúa, mỗi người được trưởng thành ở trong Chúa. Mặc dù các mô tả và tuổi thọ của chim phụng hoàng có khác nhau, nhưng mà chim phụng hoàng đã trở thành phổ biến ở trong Kinh Thánh từ Cựu Ước lẫn Tân Ước. Nó nổi tiếng là sống lâu và có sức mạnh, nhưng mà đời sống của nó rồi cũng già, cũng chết đi. Nhưng mà điều mà tác giả muốn nói là người nào ở trong Đức Chúa Trời sẽ được phục hồi sức khỏe liên tục, đi từ sức mạnh này đến sức mạnh khác, giống như chim phụng hoàng càng bay càng cao. Và lý do David ngợi khen Đức Chúa Trời phần nào liên quan đến lịch sử của dân Israel. Trong quá khứ họ đã bị người Ai Cập hà hiếp và Chúa đã dùng Môi-se để giải cứu họ. Qua Môi-se, luật pháp của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho dân Israel. Qua việc này, David đã ca ngợi Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Những thuộc tính khác của Chúa như không bắt tội luôn luôn, chẳng giữ lòng giận đến đời đời, Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả gian ác chúng tôi. Tiếp tục, ông nhắc đến lòng nhân từ, thương xót của Đức Chúa Trời được bày tỏ kỹ lưỡng ở trong Thi Thiên này. Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót nhân từ của Ngài khi Ngài thi hành sự công bình ngay thẳng cho người bị hà hiếp. Chúng ta thấy rõ điều này trong sự kiện xuất Ai Cập. Chúa kêu gọi Môi-se, Chúa chọn Môi-se và bày tỏ kế hoạch Ngài sẽ giải cứu dân Do Thái ở trong sách Xuất Ai Cập ký chương 3 và 4. Chúa đã thực thi kế hoạch đó trước sự chứng kiến của người Do Thái. Chúa đã dẫn dắt họ, bảo vệ họ, cung cấp từng nhu cầu cho họ trong suốt hành trình về đất hứa. Nhưng mà người Do Thái vẫn cứng cổ, vẫn bướng bỉnh, luôn than vãn, luôn nổi loạn và không vâng lời Ngài. Do vậy, Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn và vẫn chịu đựng, vẫn tha thứ và tiếp tục bày tỏ lòng thương xót của Ngài trên họ. Cho đến một ngày nào đó phải kỷ luật con dân của Ngài, nhưng mà sự kỷ luật của Chúa không kéo dài mãi mãi. Lòng nhân từ thương xót của Chúa đã kiềm chế cơn giận của Ngài. Trong câu 9 nói như vậy, Chúa không bắt tội luôn luôn, do đó Chúa cũng không trừng phạt chúng ta theo tội lỗi của chúng ta khi chúng ta cố tình chống lại ý muốn của Ngài. Chúa không đối đãi với chúng ta theo điều đáng chúng ta phải chịu. Đó không phải vì Chúa thiếu nghiêm minh, nhưng mà bởi vì Chúa đầy lòng thương xót. Và lòng thương xót của Chúa đã đạt đến tuyệt đỉnh qua sự cứu chuộc của con Ngài là Chúa Giê-xu tại đồi Gô-gô-tha. Chúa Giê-xu Christ đã trả thay mọi án phạt cho con người. Một lần thì đủ cả. Và lòng thương xót của Chúa không thể đo lường. Nếu có thể đo lường được khoảng cách giữa trời và đất, chúng ta có thể hiểu được phần nào lòng nhân từ và thương xót của Chúa. Nhưng chúng ta không thể nào đo được. Phương Đông là phương Đông, phương Tây là phương Tây, hai phương này chẳng bao giờ gặp nhau. Cũng vậy, khi Chúa đã quăng xa tội lỗi của chúng ta rồi thì tội lỗi chẳng bao giờ gặp lại chúng ta, khi Đức Chúa Trời đã cất tội lỗi khỏi chúng ta. Chúa không nhắc lại. Khi Ngài đã tha thứ thì Ngài không nhắc lại. Qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã tha thứ trọn vẹn và xóa sạch mọi tội lỗi của chúng ta khi chúng ta ăn năn tiếp nhận lòng nhân từ và ơn thương xót của Ngài. Trong sự nhân từ và thương xót của Chúa, chúng ta cũng hãy tha thứ cho nhau và tha thứ cho chính mình. Trong thư Phaolô gửi cho các tín hữu ở tại thành Philip, ông nói rằng: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự đằng trước. Quý ông bà anh chị em biết rõ, trước khi tin Chúa, Phaolô là người ưng thuận trong việc ném đá ê tiên, là một chấp sự đầu tiên của hội thánh. Nếu mà ông không quên những việc đó, và ông cũng là người tàn hại hội thánh của Chúa, nếu mà Phaolô không quên lửng ở sự đằng sau mà bươn ở sự đằng trước, ông cứ tiếp tục nhớ đến những việc ông đã làm, ông suy nghĩ rằng nếu mà ông nhớ hoài câu chuyện này, ông sẽ suy nghĩ rằng ngày xưa tôi đã từng giết ê tiên và tàn hại con dân của Chúa. Tôi lên thiên đàng, tôi gặp ê tiên và những người tôi đã bắt hại, tôi sẽ nói với họ như thế nào. Nhưng mà Phaolô không làm như vậy. Phaolô biết rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông, cho nên ông cũng tha thứ cho mình. Nếu Chúa đã tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng hãy tha thứ cho mình, tha thứ cho nhau. Đừng tiếp tục hát bài "Tôi vẫn nhớ". Nếu có nhớ, hãy nhớ rằng mình là một tội nhân được Chúa thương xót và biết ơn thương xót của Ngài. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào Cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất, đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. David giúp cho chúng ta hiểu thêm về bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời. Giống như một người cha yêu thương đứa con ngỗ nghịch và tha thứ cho con mình, không phải một lần nhưng mà nhiều lần. Khi nhắc rằng con người do chính tay Chúa làm ra, và Chúa biết rằng chúng ta vốn được nắng nên từ bụi đất, và cho đến một ngày rồi chúng ta sẽ trở về với cát bụi. Con người vốn yếu đuối, đời người là mong manh ngắn ngủi. Người ta chúc nhau sống lâu trăm tuổi, nhưng mà mấy ai đạt được ước nguyện này? Bởi vì có biết bao nhiêu tai nạn luôn luôn rình rập ập đến xảy ra cho mình. Những người dân ở xứ Nepal đâu có bao giờ biết rằng động đất ở trên xứ họ tiêu diệt họ. Những tai nạn xảy ra không ai ngờ được. Và cho dù chúng ta được sống đến 100 tuổi đi nữa, thì trước mắt của Đức Chúa Trời, đời sống của con người chỉ thoáng qua như cây cỏ. Kinh Thánh có nhiều lối ví đời sống ngắn ngủi của con người. Đời sống được ví như một cái bóng mỏng manh, một hơi thở, một giấc ngủ, một làn sương, một làn khói, bông hoa và còn nhiều nữa. Bởi vì Chúa biết như vậy, Chúa biết đời người ngắn ngủi, cho nên Chúa có thể cảm thương sự yếu đuối và mong manh của con người. Cuộc đời của con người giống như hoa cỏ trong vùng khô hạn ở xứ Palestine, lớn lên trong khoảnh khắc của mùa xuân, rồi tàn héo vào mùa hạ khi những cơn gió nóng thổi đến. Kìa nó chẳng còn, chỗ nó chẳng còn nhìn biết nó nữa. Lời của Đức Chúa Trời đã phán với Adam đã được ứng nghiệm: ngươi là bụi đất, sẽ trở về với bụi đất. Khi ý thức được rằng đời sống chóng qua, chúng ta sẽ sống một đời sống có ý nghĩa hơn, để khi qua đời mình sẽ không tan biến như hoa cỏ, nhưng mà sẽ để lại những gì có giá trị ở đời này. Vào một buổi sáng, nhà phát minh chất nổ Alfred Nobel, ông có thói quen đọc báo. Và trong tờ báo buổi sáng đó có đăng lời cáo phó của tên của ông. Thật ra anh trai của ông chết qua đời, nhưng mà nhà báo đã để lộn tên của ông đi vào đó. Và người ta chỉ nhắc đến ông, tên của ông như là một ông vua chất nổ như vậy thôi, không hề đề cập đến những công việc mà ông đã cố công làm trong những năm tháng ông còn ở trên đất, không hề đề cập đến những nỗ lực khác của ông. Và Alfred Nobel đã quyết tâm làm cho thế giới biết mục đích sống của ông. Trong những ngày còn lại của đời mình, ông đã nỗ lực đấu tranh cho nền hòa bình của thế giới. Và trong di chúc, ông đã để lại toàn bộ tài sản của mình để lập nên các giải thưởng mà giờ đây đã được đánh giá là cao quý nhất trên thế giới. Đó là giải Nobel. Ngày nay khi nhắc đến ông, người ta ít ai biết ông chính là vua chất nổ, mà chỉ biết đến ông qua giải Nobel mà thôi. Là con dân Chúa, chúng ta cũng cần xác định mục đích sống của đời mình. Phải sống đúng theo mục đích mà Chúa đặt để chúng ta ở trên đất này, để dù thân thể cát bụi này có thể qua đi theo quy luật sinh lão bệnh tử, nhưng mà chúng ta cũng tìm thấy được ý nghĩa trong cuộc sống. Mình sống như thế nào, và nhất là sống làm gương cho con cháu, cho thế hệ tiếp nối, cũng biết kính sợ Ngài. Đây là cách mà thế hệ đi trước chuyển giao gia tài thuộc linh lại cho thế hệ sau. Và đối với lòng thương xót của Đức Chúa Trời có sự tương phản rõ rệt. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời hằng có đến đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình dành cho chắc chích của họ. Điều này đem lại an ủi cho con dân của Ngài. Các bậc cha mẹ thường hay lo lắng cho con của họ sẽ lớn lên trong một thế giới đầy gian ác, tội lỗi. Mới đây ở bên Ái Nhi Lan đã chấp nhận hôn nhân đồng tính, và không sớm thì muộn Úc cũng sẽ có những cái biểu quyết cho hôn nhân đồng tính mà người ta gọi là bình đẳng trong hôn nhân. Đây là tội mà Đức Chúa Trời gớm ghét. Nhưng chúng ta có thể an tâm phó thác con cháu của mình cho Chúa là đấng hay thương xót thế hệ kế tiếp. Tuy nhiên lời hứa này có một điều kiện kèm theo. Cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các giềng mối Ngài đang làm theo. Do đó thế hệ đi trước phải có một quyết tâm truyền lại cho thế hệ mai sau biết kính sợ Chúa và dân giữ các điều răn của Ngài. Nếu chúng ta dạy con cháu của mình đi trong đường lối của Chúa, thì sự thương xót của Chúa sẽ thương xót đến đời con, đời cháu, đời chích của chúng ta. Hội Thánh đang học loạt bài trong sách Các Quan Sát. Trong Các Quan Sát thì thế hệ Giô-suê khi qua đời, một thế hệ khác nổi lên, họ không biết Chúa, họ phạm tội, bị Chúa trừng phạt. Cho nên chúng ta là con dân của Chúa phải cẩn thận điều này, để chuyển giao gia tài thuộc linh của mình lại cho con cháu của mình. Và biết được ơn thương xót của Chúa, chúng ta cần phải thể hiện qua hành động biết ơn Chúa, bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Xin chiếu qua một cái slide khác. Ở trong Thi Thiên 107 câu 22, David nói rằng: nguyện chúng dân của lễ thụ ân lấy bài hát vui mừng mà thuộc các công việc của Ngài. Ở trong Lê Vi Ký dạy con dân của Chúa người Do Thái, Lê Vi Ký đoạn 7 từ câu 11 đến 21 dạy người Do Thái về cách dâng của lễ thụ ân cho Chúa. Khi một người nào muốn tạ ơn Chúa thì họ sẽ đem vào đền thờ của Chúa một con sinh tế, và họ dâng con sinh tế đó ở trên bàn thờ. Phần còn lại của con sinh tế sẽ thuộc về thầy tế lễ và gia đình ăn chung với nhau. Ngày nay con dân của Chúa cũng có thể bày tỏ lòng biết ơn của Chúa bằng cách dâng hiến cho công việc nhà của Ngài. Con dân của Chúa hiện nay không cần phải, không còn phải đem sinh tế để dâng lên bàn thờ như thời cựu ước, nhưng mà cũng có thể dùng tài chánh, thì giờ, công sức của mình để dâng lên Chúa. Và điều Chúa cần đó là tấm lòng, chứ không phải là số nhiều là bao nhiêu. Người quá phụ nghèo chỉ dâng cho Chúa một ít đồng xu lẻ, nhưng mà được Chúa kể là người dâng nhiều nhất, bởi vì bà đã dâng hết những gì bà có cho lên cho Ngài. Của lễ của tôi và quý ông bà anh chị em dâng lên cho Chúa có phải là của lễ tốt đẹp nhất mà mình có hay không? Chúng ta có dâng lên cho Chúa thì giờ tốt đẹp nhất ở trong ngày, trong tuần, để thờ phượng, tương giao, học lời của Chúa, hay là chúng ta chỉ dâng cho Chúa một chút ít thì giờ còn lại trong ngày sau khi đã làm xong mọi công việc của mình? Kính thưa Hội Thánh, như tôi đã nói, người Việt Nam chúng ta biết ơn nước Úc, cảm ơn nước Úc, và cũng bày tỏ lòng biết ơn với đất nước đã cưu mang mình, đã vận động quyên góp một số tiền không phải là nhỏ để tri ân quốc gia sở tại đã cưu mang mình. Là con dân của Chúa, chúng ta cũng biết ơn Chúa và nhớ ơn Ngài, bày tỏ lòng biết ơn qua hành động dâng hiến những điều gì mình có, những điều tốt đẹp nhất của mình có lên cho Chúa. Nhưng mà trên hết, của lễ đẹp nhất chúng ta có thể dâng lên cho Chúa đó là đời sống của chính mình. Roma đoạn 12 câu 1 là một câu quen thuộc mọi người đều nhớ: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta biết ơn Chúa, nhớ ơn Chúa, và biết bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta qua việc dâng hiến cho công việc nhà của Ngài. Amen. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, đây là sứ điệp mà Chúa muốn con đem đến cho con dân của Chúa. Xin Chúa vừa Thánh Linh của Chúa vừa giúp cho chúng con, để chúng con vừa muốn vừa làm. Chúng con ghi nhớ ơn lành của Chúa đã dành cho chúng con, ơn mà Chúa cứu rỗi chúng con được ở trong nhà của Chúa, để chúng con cũng biết bày tỏ lòng biết ơn của chúng con qua sự dâng hiến. Nhất là chúng con dâng thì giờ của chúng con, đời sống của chúng con lên cho Ngài. Lạy Chúa, một lần nữa xin Chúa đừng để những lời bất động của nhiều ngàn năm về trước nhưng mà Chúa khiến trở nên sống động cho chúng con, để chúng con có lòng khao khát làm theo lời Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.